Bởi vậy cho nên ở đây nói câu hỏi chót: ngay khi thấy không vật, trong cái thấy có không vật chăng? Đáp: trong cái thấy chẳng lập không vật. Nhưng cái thấy là cái thấy, chứ không nói trong cái thấy là có vật không vật, phải không? Vật có không là ở ngoài, cái thấy mình lúc nào cũng là hiện tiền, nó không có lập có lập không. Đó, như vậy thì đó là cái chỗ hết sức thiết yếu. Hỏi: khi có tiếng là có nghe, không tiếng lại được nghe chăng? Đáp: cũng nghe. Khi có tiếng là từ tiếng có nghe, khi không tiếng làm sao được nghe? Đáp: nay nói nghe chẳng luận có tiếng không tiếng. Vì sao? Vì tánh nghe thường hằng, khi có tiếng liền nghe, khi không tiếng cũng nghe. Hỏi: người nghe như thế là ai? Đáp: là tánh nghe của mình, cũng gọi là người biết nghe. Thì quý vị thấy đây là gọi là đem hết tâm can mà chỉ trình bày cho chúng ta, để cho chúng ta tỉnh, đừng còn mê nữa. Hai câu chuyện này đều xuất phát từ Kinh Lăng Nghiêm hết. Ở Kinh Lăng Nghiêm có dẫn cái đoạn Phật bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon, hỏi ngài A Nan nghe không? Nó dặn nghe. Hồi tiếng chuông bạch, hỏi nghe không? Nó không nghe. Đánh cho bon hỏi nghe không? Nghe. Tiếng chuông lặng cho hỏi nghe không? Không nghe. Bị Phật quở lần nữa. Nghe tiếng chuông nó có, nó không, chứ tánh nghe có lúc nào có không đâu, nó hiện tiền. Mà lại trả lời: có tiếng là có nghe, không tiếng là không nghe. Mấy cái câu chuyện này mới nghe thì quý vị thấy nó thường, chứ đi sâu rồi đây là một cuộc sống trói buộc và giải thoát rõ ràng, nó nằm ở trong đó. Chúng ta quên mình, chạy theo cảnh thì đó là trói buộc. Chúng ta không dính với cảnh, hằng nhớ mình, đó là giải thoát. Nó rõ ràng vậy. Đợi có tiếng mới có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Cũng như vậy, chúng ta ngồi một mình mà có những cái tiếng nhạc déo vô thì lúc đó thích hay không thích? Là vui theo, phải không? Buồn theo cái tiếng nhạc. Còn nếu ngồi một mình mà không có những cái tiếng đó thì sao? Thấy nó buồn. Như vậy thì chúng ta sống bằng cái âm thanh bên ngoài, lệ thuộc âm thanh bên ngoài. Chừng nào ngồi một mình không có cái tiếng gì ở ngoài mà chúng ta hàng sống với cái nghe, đang nghe tất cả, thì cái nghe đó nó không có bị vui buồn lôi kéo. Chúng ta tự tại ngồi mà mình đang nghe, ve kêu nghe, dế ngâm cũng nghe, tiếng còi xe cũng nghe, cái gì cũng nghe hết, mà không có nghĩ tiếng đó là hay là dở, là vui là buồn. Nghe tất cả mà mình thản nhiên tự tại, thì như vậy chúng ta đang nghe mà không có dính, không lệ thuộc. Còn nghe được âm thanh vừa tai thì vui, âm thanh không vừa tai thì buồn, thì chúng ta cả ngày bị cái vui buồn nó chi phối. Quý vị nhớ, nếu mà chúng ta không lệ thuộc những âm thanh thì chúng ta có bớt khổ nhiều không? Tất cả chúng ta ai cũng như ai, được những cái lời tán thán, được những cái lời khen ngợi, được những cái lời nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe thì ưng ý lắm, phải không? Còn những cái lời chê bai, khinh bỉ hay là mạt sát mình thì sao? Thì bực bội. Như vậy nếu chúng ta nhớ mình đang nghe, Cái tiếng không quan trọng bằng cái người đang nghe. Tiếng bên ngoài là cái thứ sinh diệt, khen cũng là cái sinh diệt, chê cũng là cái sinh diệt. Tất cả cái sinh diệt đó nó đến rồi nó đi. Cái người hay nghe, đang nghe đây, hiện tiền. Sao lại quên cái hiện tiền mà nhớ chi cái sinh diệt? Phải không? Quên cái hiện tiền mà nhớ cái sinh diệt. Bởi chạy theo cái sinh diệt cho nên là chúng ta bị nó cuốn lôi sinh diệt liên tục không dừng. Bây giờ tất cả âm thanh tốt cũng được, xấu cũng được, biết nó là cái thứ vô thường sinh diệt. Cái đang nghe mới là cái quý hằng hữu ở mình. Như vậy thì tại sao mình quên mình mà chạy theo cái khách trần bên ngoài? Khách trần qua rồi mất, còn cái thật mình nữa mình lại bỏ, mình không chịu giữ, không chịu sống với nó. Như vậy thì chạy theo khách trần để rồi mình vui mình khổ, còn sống với cái người hằng hữu hằng nghe, nghe khen nghe chê nghe hết, không dám thiếu lúc nào. Nhớ cái người đó, mà cái người hay nghe đó là ai? Đó chính là mình. Còn cái khách trần bên ngoài là bên ngoài, là sinh diệt, có rồi không, có rồi mất. Tại sao chúng ta chạy theo cái có rồi mất mà quên cái hằng hữu của mình? Như vậy thì chúng ta tu muốn ra khỏi luân hồi sinh tử mà cứ chạy theo cái sinh diệt như vậy thì ra được không? Có cái bùa phép nào làm để chúng ta bay ra khỏi sinh tử được không? Như vậy tự mình cột trói với cái sinh diệt thì làm sao ra khỏi sinh tử? Còn cái người hay nghe hay thấy không có sinh diệt, hiện tiền từ khi chúng ta có mặt ở đây cho tới khi tắt thở, cái đó nó hiện tiền không thiếu. Mà mình đã quên cái không thiếu, quên cái hiện tiền, mình đi nghe, đi chạy theo cái sinh diệt, đó là chúng ta mê lầm. Như vậy thì cái mê lầm đó có phải là vô minh không? Như vậy thì quý vị được mấy người không có vô minh? Có người nào ra khỏi cái đó chưa? Vậy thì chúng ta vô minh hết rồi, buồn chưa? Tôi cũng nhiều năm quá mà chấp nhận mình đang vô minh, phải không? Làm sao mình phải ra, phải thoát được cái đó thì mới hết vô minh. Mà hết vô minh thì mới giải thoát sinh tử. Việc đó là việc của mình, cụ thể như vậy. Cho nên nghĩ tới đây quý vị mới thấy rằng chúng ta thật là đáng thương. Tại sao chúng ta lại quên cái gốc mà chạy theo cái ngọn, quên cái chủ mà chạy theo cái khách? Hỏi thêm, môn đốn ngộ là lấy gì làm tâm, lấy gì làm chỉ, lấy gì làm thể, lấy gì làm dụng? Đây hỏi cái pháp môn đốn ngộ này lấy gì làm tâm, tâm tức là chủ, lấy gì làm chỉ tức là chỉ thú, lấy gì làm thể tức là cái bản thể, lấy gì làm dụng tức là cái công dụng. Tâm, chỉ, thể, dụng, bốn cái đó. Hỏi cái pháp môn đốn ngộ lấy bốn cái này là lấy cái gì để mà thể hiện bốn cái này? Đáp, lấy vô niệm làm tâm, lấy vọng tâm chẳng khởi làm chỉ, lấy thanh tịnh làm thể, lấy trí làm dụng. Như vậy thì cái người tu thiền phải đủ bốn thứ này: tâm, chỉ, thể, dụng. Tâm, chỉ, thể, dụng. Tâm là cái chủ, chỉ là cái lý thú hay chỉ thú, thể là cái bản thể, dụng là cái công dụng. Bốn đó. Thì ở đây nó lấy vô niệm làm tâm. Nghe tất cả, thấy tất cả mà không có nghĩ thương ghét, khen chê, thì đó có phải là vô niệm không? Đó là chúng ta vô niệm. Thì cái đó là cái gốc, cái tâm là chủ. Rồi lấy gì làm chỉ, tức là chỉ thú? Thì đáp, vọng tâm chẳng khởi là chỉ. cái vọng tâm không có dấy lên chạy theo ngoại cảnh, đó là chỉ thú. Cái chỉ thú là cái hướng đi, cái mục tiêu mình nhắm. À, vì vậy mà tôi khuyên quý vị, vọng niệm dấy lên, biết là vọng đừng theo, đó là thực hành cái chỉ thú của thiền. À, tâm là không là vô niệm, chỉ là không có vọng niệm, không có để cái vọng dấy lên là vô niệm. Thì như vậy hai cái căn bản là vô niệm và không có chạy theo vọng tưởng, thì một cái là tâm, cái là chỉ thú, lấy thanh tịnh làm thể. Khi cái tâm không dấy động, hoàn toàn thanh tịnh, đó là cái bản thể. Mà khi nó hoàn toàn thanh tịnh rồi, dấy nghĩ, dấy phân biệt, nghĩ phân biệt đúng như thật, thì đó là cái trí dụng. À, thường thường chúng ta khi còn trói mình vào cái ngoại cảnh rồi thì cái trí của chúng ta nó bị mờ. Tại sao mờ? Như hồi nãy tôi nói, sở dĩ hai bà mẹ của hai đứa bé ở láng giềng con đánh lộn rồi hai bà mẹ chửi lộn với nhau là tại cái gì?